Kinh Đế Thích Sở Vấn Saka Banha Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Magadha, Ma Kiệt Đà, phía đông thành Diên Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, Ambala. Trên ngọn núi Vediya Tỳ Đà Sơn, phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala, Nhân Đà Sala. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Saka Đế Thích náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. Rồi Thiên Chủ Saka suy nghĩ: Này Thế Tôn ở tại chỗ nào? Vị A-la-hán chánh đẳng giác. Thiên Chủ Saka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà-la-môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Thế vậy, Thiên Chủ Saka nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: Này quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng, trong hang núi Indasala. Này các vị, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Xin dân, mong an lành đến cho ngài. Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên trả lời Thiên Chủ Saka. Rồi Thiên Chủ Saka nói với Bankasika, Ngũ Đế, con của Càn Thác Bà: Này khanh Bankasika, Thế Tôn nay trú tại Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng, trong hang núi Indasala. Này khanh Bankasika, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Xin dân, mong an lành đến cho ngài. Bankasika, con của Càn Thác Bà, vâng lời Thiên Chủ Saka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đi theo Thiên Chủ Saka. Rồi Thiên Chủ Saka với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên pháp tùng xung quanh, với Bankasika, con của Càn Thác Bà đi trước. Như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam Thập Tam Thiên, hiện ra ở Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn, Ambasanda, và đứng trên núi Vediya, phía bắc ngôi làng. Lúc bấy giờ núi Vediya chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà La Môn, Ambasanda cũng vậy. Đều nhờ thần lực chư thiên và dân chúng ở những làng xung quanh nói rằng: Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Vediya hôm nay thật sự có lửa đỏ rực. Núi Vediya lại chói hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn, Ambasanda cũng vậy, và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. Rồi Thiên Chủ Saka nói với Bankasika, con Càn Thác Bà: Này khanh Bankasika, chư Như Lai thật có lại gần đối với người như ta. Các ngài nhập thiền, quan hỷ trong thiền, và với mục đích ấy an lặng tình cư. Vậy khanh Bankasika, trước tiên làm cho Thế Tôn quan hỷ, sau sự quan hỷ do khanh tác động, chúng ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Xin dân, mong an lành đến với ngài. Bankasika, con của Càn Thác Bà, vâng lời Thiên Chủ Saka, cầm cái đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Bankasika đứng lại một bên và suy nghĩ: Ta đứng đây không quá xa Thế Tôn, cũng không quá gần, và tiếng sẽ được ngài nghe. Đứng một bên, Bankasika, con của Càn Thác Bà, gãy cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và nói lên bài kệ liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Suriya Vatkasa, ta đảnh lễ Kimbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sinh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc của ta, như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khát. Nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn kẻ đói, thiên nữ với nước mát. Hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tắm mình hồ nước mát, có cánh sen nguyện sen. Cũng vậy, ta muốn chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn. Ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương. rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. Hiền nữ, hãy ôm ta trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta, nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghì chặt lấy ta, hiền nữ ta gian nạn. Ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tan bụi như đồ chúng La Hán, mọi công đức ta làm dâng lên bậc La Hán. Ôi kiều nữ toàn thiền, nàng là quả cho ta công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiền, nàng là quả của ta vì thích nữ thiền tu nhất tâm và giác tỉnh, tìm cầu đạo bất tử cũng vậy, ta cầu nàng như người tu sung sướng chứng bồ đề tối thượng. Kiều nữ, ta sung sướng được nhập một với nàng. Nếu thiên chủ Saka cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng vì ta quá yêu nàng. Như ta la sanh quả tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. Khi được nghe như vậy, Thế Tôn nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà: Này Bankashika, quyền âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của ngươi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với quyền âm của ngươi. Này Bankashika, do vậy quyền âm của ngươi không thêm màu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của ngươi không thêm màu sắc cho quyền âm của ngươi. Này Bankashika, ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ đến Phật, Pháp, đến A-la-hán, đến ái dục như vậy? Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvela, bên bờ sông Niranjara, Ni Liên Thiện, dưới gốc cây Ajabala, Nigoda, khi mới thành chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ con yêu con gái của Timbaru, vua Càn Thác Bà, Timbada với biệt hiệu Suriya Vaskasa. Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người khác tên là Sikadi, con của Matali người đánh xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào khác để chiếm được thiếu nữ. Con cầm đàn cầm bằng gỗ vàng Beruva đến trú tại trú xá của Timbaru, vua Càn Thác Bà. Khi đến xong, con gãy đàn cầm bằng gỗ vàng Beruva và nói lên bài kệ này, liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Suriya Vaskasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiên nữ, nguồn hạnh phúc của ta. Như ta la sanh quả tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bada Suriya Vaskasa nói với con như sau: Này hiền giả, tôi chưa được thấy Thế Tôn tận mặt, nhưng tôi có nghe đến Thế Tôn. Khi tôi đến múa tại thiện pháp đường của chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vì hiền giả đã tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng không phải hôm ấy, nhưng về sau. Rồi thiên chủ Saka suy nghĩ như sau: Bankashika, con của Càn Thác Bà hoan hỷ đàm luận với Thế Tôn, và Thế Tôn đối với Bankashika cũng vậy. Rồi thiên chủ Saka nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà: Này khanh Bankashika, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và nói. Bạch Thế Tôn, thiên chủ Saka cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Xin dân mong an lành đến cho ngài. Bankashika, con của Càn Thác Bà dâng theo lời dặn của thiên chủ Saka đảnh lễ Thế Tôn và nói: Bạch Thế Tôn, thiên chủ Saka cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Này Bankashika, mong hạnh phúc đến với thiên chủ Saka, với các đình thần và các thuộc hạ, chư thiên, loài người, Asura, Naga, Gandhaba đều ao ước hạnh phúc, các loài chúng sanh khác cũng vậy. Như vậy các Như Lai chào đón thường chúng. Được chào đón như vậy, thiên chủ Saka bước vào hang Indasala của Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Bankashika, con của Càn Thác Bà, cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Lúc bấy giờ trong hang Indasala, những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng, những khoang chật hẹp được làm cho rộng rãi, trong hang tối tăm có hào quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư thiên. Rồi Thế Tôn nói với Thiên Chủ Saka: Thật là hy hữu, Đại Đức Kosiya, thật là kỳ diệu, Đại Đức Kosiya. Tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh vác, có nhiều công tác phải làm mà vẫn đến đây được. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để ý kiến Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, công việc khác phải làm cho chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, và do vậy không thể đến ý kiến Thế Tôn được. Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Tại Cốc, Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi nhập định, và Bhujati, vợ của Vesavana, đang đứng hầu Thế Tôn, đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Bhujati: Này hiền tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Saka với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Bhujati nói với con: Thiền hữu, nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. Này hiền tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Saka cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không hiểu Bhujati có thay mặt con đảnh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà ấy nói không? Này Thiên Chủ, bà ấy có đảnh lễ ta, ta có nhớ lời bà ấy nói. Chính tiếng bánh xe của ngài đã khiến ta xuất định. Bạch Thế Tôn, có chư thiên được sanh lên Tam Thập Tam Thiên trước chúng con, chính chúng con tận mắt được nghe chư thiên ấy nói như sau: Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn, chính con có thể thấy và xác chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn, ở đây tại Kapilavatthu có thích nữ tên là Govika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và gìn giữ đầy đủ giới luật. Thích nữ này loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên giới thiền thú, nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy nàng được gọi là Thiên Tử Gopaka, Thiên Tử Gopaka. Bạch Thế Tôn, lại có ba tỷ kheo khác sống phạm hạnh với Thế Tôn và sanh vào càng khát bà với hạ đẳng. Họ sống được bao giây thọ hưởng năm món dục tăng thịnh và thường hay đến hầu hạ săn sóc chúng con. Chúng con được họ đến hầu hạ và săn sóc chúng con như vậy, Thiên Tử Gopaka mới trách la họ như sau: Chư thiền hữu, tài của người ở đâu mà không nghe pháp của Thế Tôn? Chính ta xưa là đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, giữ gìn giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, làm con cho Thiên Chủ Saka và được gọi là Thiên Tử Gopaka. Chư thiền hữu, các người tu hành phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào càng khát bà với hạ đẳng, thật là điều không mấy tốt đẹp. Khi chúng con thấy những vị đồng môn lại phải sanh vào hạ đẳng càng khát bà giới, bạch Thế Tôn, trong chư thiên bị Thiên Tử Gopaka trách mắng như vậy, hai vị thiên ngay trong hiện tại chứng được chánh niệm và sinh làm phụ tá cho phạm thiên, còn một vị thiên sống thọ hưởng dục lạc. Ta đệ tử Pháp Nhãn tên gọi Gopaka, ta tin Phật, Pháp Tăng, tâm niệm rất quan hỷ, nhờ thiện pháp chư Phật sanh con thần Saka, hào quang sanh thiên giới, được tên Gopaka. Ta thấy vốn tỷ kheo, hạ sanh càng khát bà, đệ tử Gotama. Trước sanh làm con người, ta cúng dường ẩm thực, hầu hạ trú xứ ta. Mắt hiền giả ở đâu không nắm giữ pháp Phật, chánh pháp tự giác hiểu, bậc Pháp Nhãn khéo giảng. Ta chỉ hầu quý vị được nghe pháp bậc thánh. Ta là con Saka, có thần lực hào quang, được sanh lên thiên giới. Các người hầu Thế Tôn sống phạm hạnh tối thượng, nay phải sanh hạ thân, mất thường sanh hạ phẩm. Ta nhìn thật khó chịu, thấy đồng môn hạ sanh với thân càng thất bà, phải hầu hạ chư thiên. Từ địa vị cư sĩ, ta thấy rõ khác biệt trước bà nay đàn ông. Ta sanh thiên hưởng dục, bị Gopaka trách mắng, ưu quyền đồng phát nguyện, phải thăng tiến nỗ lực, không nô lệ cho ai. Hai trong ba vị này bắt đầu hành tinh tấn, nhờ Gotama dạy, chúng tẩy sạch tâm uế, thấy nguy hiểm dục vọng như voi bỏ dây cương. Các vị vượt tam thiên, dứt bỏ dục kiết sử, quỷ triền vừa khó vượt, cùng Saka Bajabati hội chúng thiện pháp đường, vượt quá vị đang ngồi, anh hùng ly dục cấu, thấy chúng khỏi lo ngại. Vasava giữa thiên chúng, xem chúng sinh hạ phẩm, nay vượt qua tam thiên, suy tư lợi ưu phiền. Gopaka nói Vasava, đế thích ở nhân giới. Đức Phật gọi Thích Ca, đã chinh phục dục vọng, chúng là con của ngài, thất niệm khi mệnh chung, nhờ ta lấy chánh niệm, một trong ba vị ấy mang thân càng thác bà. Hai vị hướng chánh giác, bỏ thiên giới nhập thiền. Đừng đệ tử nào nghi, vì ở đây chiến pháp, chúng ta đảnh lễ Phật. Vì vượt khỏi bộc lưu, đã vượt trừ nghi ngờ, bậc chiến thắng muôn loài, chính ở đây chiến pháp. Tấn bước đạt thù thắng, hai vị đạt thắng gì hơn phụ tá tạm thiên? Ôi thiện hữu chúng tôi đến đây để chứng pháp, nếu Thế Tôn cho phép, chúng con hỏi Thế Tôn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, đã lâu Saka này sống đời trong sạch, câu hỏi gì Saka hỏi ta đều hỏi có lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi ta, ta sẽ trả lời, và Saka sẽ hiểu một cách mau chóng. Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với thiên chủ Saka: Vasava, hãy hỏi ta những gì tâm ngươi muốn, mỗi câu hỏi của ngươi ta làm ngươi thỏa mãn. Sau khi được phép, thiên chủ Saka hỏi Thế Tôn câu hỏi đầu tiên: Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì các loài thiên nhân Asura, Naga, Càn Thác Bà và tất cả những loài khác dân chúng ao ước không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù, thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong hận thù? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất thiên chủ Saka hỏi Thế Tôn, và Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau: Do tật đố và sang tham, các loài thiên nhân Asura, Naga, Càn Thác Bà và tất cả những loài khác dân chúng ao ước không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù, thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong hận thù? Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi của thiên chủ Saka. Sung sướng, thiên chủ Saka quan hỷ tính họ lời dạy Thế Tôn và nói: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch thiên thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con diệt tận, do dự con tiêu tan. Thiên chủ Saka sau khi quan hỷ tính thọ câu trả lời Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tật đố sang tham do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt? Này thiên chủ, tật đố và sang tham do ưa ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa ghét có mặt thì tật đố sang tham có mặt, ưa ghét không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Bạch Thế Tôn, ưa ghét do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt, cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? Này thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục khiến chúng hiện hữu, dục có mặt thì ưa ghét có mặt, dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến dục hiện hữu, cái gì có mặt thì dục có mặt, cái gì không có mặt thì dục không có mặt? Này thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi, tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến dục hiện hữu, tầm có mặt thì dục có mặt, tầm không có mặt thì dục không có mặt. Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, cái gì khiến tâm sanh khởi, cái gì khiến tâm hiện hữu, cái gì có mặt thì tâm có mặt, cái gì không có mặt thì tâm không có mặt. Này Thiên Chủ, tâm lấy các loại vọng tưởng làm nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hí luận làm tập khởi. Các loại vọng tưởng hí luận khiến tâm sanh khởi, các loại vọng tưởng hí luận khiến tâm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng hí luận có mặt thì tâm có mặt, do các loại vọng tưởng hí luận không có mặt thì tâm không có mặt. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải chứng đạt như thế nào, phải thành tựu con đường nào thích hợp và hướng dẫn diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận? Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời hỷ ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời hỷ ấy nên thân cận. Ở đây có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn.